Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của năm 2020 để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.
Không cam chịu cuộc sống nghèo khó, nhiều cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã khai thác tiềm năng lợi thế ở địa phương và điều kiện thực tế của gia đình để phát triển sản xuất, trở thành tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế.
Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của đơn vị thi công và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đường Bắc Sơn kéo dài có quy mô hiện đại bậc nhất của thành phố Thái Nguyên sẽ sớm được hoàn thành, mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới cho thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Dương Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Ban Thường vụ tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 2972 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về việc điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Hà Huy Hoàng, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công đồng chí Hà Huy Hoàng giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng với kinh nghiệm trong quá trình công tác của bản thân, đồng chí Hà Huy Hoàng sẽ cống hiến trí tuệ và sức lực, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Huy Hoàng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy dành cho bản thân và hứa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực công tác, tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực tuyên giáo, để cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và trọng trách được giao. Chiều ngày 29 tháng 12, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 85, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch. Tiêu biểu, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 16% bằng 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 2.510 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 122% kế hoạch tỉnh và thành phố. Ước tạo việc làm tăng thêm cho trên 5.200 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, vượt kế hoạch đề ra, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp 450 đảng viên mới bằng 100% kế hoạch. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu bằng 6 giải pháp chủ yếu, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư công trình trọng điểm trên địa bàn, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các phòng ban chuyên môn của thành phố tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phân tích các số liệu ở từng lĩnh vực cụ thể, khắc phục những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó tiếp tục bám sát vào kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ của năm để gấp rút hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2019. đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp chủ yếu của năm 2020 để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.
Chiều 29 tháng 11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, trong tháng, các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế, tổ chức đăng phát các tác phẩm báo chí đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Cùng với các sự kiện thời sự quan trọng, các cơ quan báo chí đã có nhiều tác phẩm tuyên truyền phản ánh toàn diện những vấn đề của đời sống xã hội. Việc triển khai những dự án trọng điểm xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, công tác an sinh xã hội của tỉnh. Bên cạnh các mặt tích cực, báo chí cũng phản ánh về những khó khăn hạn chế tồn tại trên các lĩnh vực như tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất y tế tuyến xã, khai thác vận chuyển đất trái phép, bất cập việc dừng đón trả khách trong kinh doanh vận tải, khó quản lý dịch vụ đi xe chung, ô nhiễm môi trường tại một số khu vực. Công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo kiểm tra xử lý các vấn đề báo chí phản ánh tiếp tục được các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các sở ngành địa phương có nhiều văn bản phản hồi, tiếp thu, báo cáo xác minh thông tin báo chí phản ánh. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin một số chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến lĩnh vực báo chí, tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cũng đã thông tin một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 12 tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của báo chí đối với sự phát triển chung của tỉnh, định hướng tuyên truyền tháng 12 và thời gian tới. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, công tác an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Nằm trong các sự kiện hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12, sáng ngày 29 tháng 11, Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ AHF phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện A tổ chức tặng quà cho 5 bệnh nhân là trẻ em đang điều trị HIV tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Đây là 5 trong 116 trẻ đang điều trị HIV tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Mỗi em nhỏ được Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ tặng một chiếc xe đạp, giúp các em có phương tiện đến trường. Đây là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ đang được ông bà nuôi dưỡng, có em mồ côi cha hoặc mẹ và đa số các em là con gia đình hộ nghèo. Những món quà các em được nhận thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và các tổ chức quốc tế đối với bệnh nhân là trẻ em bị nhiễm HIV nói riêng và người nhiễm HIV/AIDS nói chung, góp phần giảm thiểu khó khăn, thiệt thòi cho người nhiễm HIV.
Chiều 29 tháng 11, tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã diễn ra các trận bán kết và chung kết giải bóng chuyền học sinh trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên năm học 2019-2020. Giải bóng chuyền diễn ra từ ngày 22 tháng 11 năm 2019 với sự tham gia của 36 đội nam và 36 đội nữ đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trải qua các trận thi đấu vòng loại, các đội bóng chuyền nam và nữ học sinh trung học cơ sở đã thể hiện được tinh thần thể thao mạnh mẽ, cống hiến nhiều pha bóng hay, nhiều đường chuyền đẹp mắt cho người xem. Từ nhiều năm nay, bộ môn bóng chuyền đã trở thành bộ môn nòng cốt trong hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh trong các trường trung học cơ sở. Tính đến nay, trên 60% các trường trung học cơ sở trên địa bàn đã thành lập các đội bóng chuyền hoạt động thường xuyên với sự tham gia của hàng trăm học sinh. Đây là giải đấu trong khuôn khổ các nội dung thi đấu diễn ra tại Hội Khỏe Phú Đồng năm học 2019-2020 do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức. Qua đó nhằm xây dựng mối đoàn kết gắn bó, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong các hoạt động thể dục thể thao, tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh, thiết thực cho học sinh, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường hiện nay. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất đội nam cho trường trung học cơ sở Quyết Thắng, giải nhì cho trường trung học cơ sở Tân Cương, giải ba cho trường trung học cơ sở Độc Lập và Cam Giá. Trao giải nhất đội nữ cho trường trung học cơ sở Túc Duyên, giải nhì cho trường trung học cơ sở Hương Sơn, giải ba cho trường trung học cơ sở Gia Sàng và Tân Thành. Đồng thời trao giải khuyến khích cho 8 đội có thành tích cao ở các nội dung thi đấu.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 25 tháng 11, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Trong năm 2019, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời từ tỉnh đến cơ sở. các mục tiêu về bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục, y tế ngày càng có những cải thiện đáng kể. Đến nay, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của tỉnh là 28,57%, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 33,33%, tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh đạt 11,32%, cấp huyện đạt 20,11% và cấp xã đạt 24,35%. Toàn tỉnh hiện có 30% doanh nghiệp tự hạch toán độc lập do phụ nữ làm chủ. Tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm tăng thêm chiếm trên 52%. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 có chủ đề chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tháng hành động hướng đến thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
Sáng ngày 26 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đề án 1237 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả kiểm tra xác minh thông tin, đối chiếu kết luận thực địa cho thấy, trong chiến tranh có ít nhất 435 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được an táng ban đầu trên địa bàn thành phố. Trong đó có 274 mộ đã được quy tập vào các nghĩa trang, 161 mộ chưa xác định đã được quy tập hay chưa và chưa quy tập. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, thảo luận đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Ngày 27 tháng 11, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp tập huấn công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng năm 2019 cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên được tập huấn kỹ năng nắm bắt, xử lý tình huống dư luận xã hội, tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng, kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng, thông tin tình hình thời sự nổi bật, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây, báo cáo trao đổi kinh nghiệm điển hình về hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền miệng tại cơ sở.
Ngày 28 tháng 11, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 82, 83, 84, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 30, 31 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố. Tại các hội nghị trên, các đại biểu đã thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện ra soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ thành phố để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi thực hiện các nội dung trên về công tác cán bộ, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tín nhiệm một đồng chí để kiện toàn bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Giới thiệu tín nhiệm bổ sung 7 đồng chí vào danh sách quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, 2 đồng chí vào danh sách quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 1 đồng chí quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 1 đồng chí quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên có gần 1.100 hội viên. Nhiều hội viên hiện đã cao tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia lao động sản xuất, làm tấm gương cho con cháu, đồng thời góp phần xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển.
Năm 1975, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người thanh niên xung phong trở về địa phương, ông Nguyễn Viết Thuận ở xóm Núi Nến, xã Phúc Xuân luôn nỗ lực trong lao động sản xuất. Vào những năm 1995-1996, ông là người tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chè. Ông Thuận chia sẻ.
Mạnh dạn để mà chuyển đổi sang được cái cây chè thì khẳng định rằng cây chè nó sẽ gấp 5-7 lần đối với cây lúa thời trước, vì trước đây là cấy lúa nó chưa có cái hiệu quả, có khi nó chỉ là 70-80 cân một sào thôi. Thế nhưng khi chuyển sang chè thì thực sự ra là đối với một lứa chè mà chuyển giao kinh nghiệm cũng như là về kỹ thuật ấy, chăm bón ấy, thì là một sào lúa chè nó phải được từ 12-15 cân một lứa. Thế mà đã quy ra gọi là bình quân chỉ cần 200.000 một cân thôi, thì một lứa chè chúng tôi như thế là nó đã về khoảng 2,5-3 triệu.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nên kinh tế gia đình ông ngày càng đi lên. Nhiều năm ông đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã và thành phố. Hiện ông Thuận đã ở tuổi 70, nhưng hàng ngày ông vẫn cùng vợ chăm sóc chế biến sản xuất chè, cho thu nhập mỗi năm khoảng 250 triệu đồng. Cùng với việc tích cực tham gia lao động sản xuất, gia đình ông Thuận còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Nhận xét về ông Thuận, ông Đặng Văn Thiện, trưởng xóm Núi Nến, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên nói:
Về gia đình ông Thuận thì từ xưa đến giờ nói chung là vẫn gia đình thì cũng gương mẫu chấp hành cho tất cả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp đầy đủ, cũng vận động con cái, gia đình không mắc tiền nợ xã hội. Thế còn đâu về phát triển kinh tế thì nói chung là cũng phát triển là tốt.
Mặc dù đã ở tuổi 76, nhưng cựu thanh niên xung phong Lê Xuân Bắc, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Ông quan niệm còn sức khỏe còn cống hiến để xây dựng kinh tế gia đình và góp phần vào sự phát triển chung của quê hương. Để lựa chọn ngành nghề phù hợp với tuổi tác và sức khỏe của mình, năm 2016, ông đã bàn bạc cùng gia đình đầu tư trên 1,6 tỷ đồng xây dựng trang trại nuôi gà với tổng diện tích 2.000 m2 để hợp tác chăn nuôi gà Tây với công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Pha Việt Nam. Hệ thống trang trại của ông được xây dựng hiện đại với hệ thống đưa thức ăn và nước cho gà bán tự động nên không tốn nhiều sức lao động. Trung bình mỗi năm, trang trại ông nuôi khoảng 5 lứa gà với mỗi lứa trên 9.000 con gà. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Ông Lê Xuân Bắc chia sẻ:
Thấy được cái mô hình trang trại nuôi gà nó đem lại hiệu quả kinh tế cao mà tạo được công ăn việc làm cho người lao động, cho nhân dân ở xóm đây. Đến đây là năm thứ ba thì chúng tôi thấy là chúng tôi rất phấn khởi.
Đánh giá về những tấm gương hội viên cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, ông Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên nói:
Thường trực hội chúng tôi đánh giá những cái nhân vật như anh Bắc, như anh Thuận thì có thể nói đúng là vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Đảm việc nhà ở đây là người chủ công tổ chức rồi thì vận động để thực hiện cái dự án kinh tế của gia đình mình có hiệu quả, cải thiện được cái đời sống của anh em thanh niên xung phong cũng như là thu hút được một số lao động xung quanh cũng như là giúp cho cựu thanh niên, con em cựu thanh niên xung phong có công ăn việc làm.
Ông Nguyễn Viết Thuận và ông Lê Xuân Bắc chỉ là hai trong số những cựu thanh niên xung phong gương mẫu xông pha trên mặt trận phát triển kinh tế. Các ông thực sự là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua của địa phương và của Hội Cựu Thanh niên xung phong. Nhờ những tấm gương như vậy đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên số cuối tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trên lĩnh vực thu hút đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn. Tiếp đó có phóng sự Con đường của ý Đảng lòng dân của phóng viên Thùy Linh. Sau đây là nội dung chương trình.
Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, Đảng bộ chính quyền thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và thường xuyên đối thoại để giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, năm 2019, công tác thu hút xúc tiến đầu tư của thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, khảo sát và thực hiện đầu tư với trên 100 dự án, tổng số vốn đăng ký và dự kiến đầu tư gần 200.000 tỷ đồng. Đặc biệt sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 35 dự án đầu tư trên tổng số 62 dự án đầu tư toàn tỉnh. Với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 42.000 tỷ đồng, thành phố đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo lựa chọn 8 công trình để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và 18 công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, chỉ đạo 106 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, mỗi đơn vị có ít nhất một công trình chào mừng Đại hội Đảng cấp cơ sở.
Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, thời gian qua thành phố Thái Nguyên cũng tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Trong tháng 10 năm 2019, thành phố đã thực hiện công tác thống kê kiểm đếm đất, tài sản trên đất và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 91 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng diện tích trên 4,16 ha đất thuộc 10 dự án. Tổng số tiền bồi thường là trên 51 tỷ đồng. Nhìn chung, việc thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được tiến hành công khai minh bạch đúng quy định, do đó đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án khu dân cư để thu tiền sử dụng đất, chủ động rà soát phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết những tồn tại trong công tác này để đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đường Bắc Sơn kéo dài là dự án trọng điểm có vai trò ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển thành phố Thái Nguyên nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Vì thế, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, nhà đầu tư dự án là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã tích cực đẩy mạnh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường trong thời gian sớm nhất. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Từ nhiều tháng nay, những người dân tại xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đều cảm thấy rất vui mừng khi hàng ngày được chứng kiến doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tích cực thi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn qua địa bàn xóm. Toàn xóm có hơn 30 hộ dân có đất thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án, nhưng vì lợi ích chung, toàn bộ các hộ đã phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Tiến Thường, trưởng xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên nói:
Nhân dân này rất là phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng. Mà đây là con đường này là hợp với ý Đảng lòng dân và nhân dân rất là đồng tình và chỉ mong là cái tiến độ này sớm hoàn thành để việc đi lại nó tốt hơn, thế và cũng mở ra một cái kinh tế phát triển bền vững hơn.
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài có tổng chiều dài toàn tuyến 9,5 km, được nối từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân thuộc thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án này, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân và lượng lớn máy móc thiết bị hiện đại để triển khai đồng bộ nhiều hạng mục khác nhau. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị đã chỉ đạo tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Chiến, công nhân của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nói:
Được doanh nghiệp giao phó lên được thi công cái công trình trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, thì anh em cán bộ công nhân ở công trường cũng bám sát hiện trường, tổ chức thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Vất vả thì cũng có, nhưng mà nay mai mà có hoàn thiện ấy, mình cũng cảm thấy là có một cái dấu ấn gì đấy ở lại đây, gửi gắm ở đây thì cảm thấy rất là vui.
Còn bà Nguyễn Thị Hồng, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên vui mừng cho biết:
Chúng tôi ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng này thì có con đường Bắc Sơn kéo dài qua đây, thì chúng tôi nhận thấy là con đường này làm cũng rất khẩn trương. Trên công trình thi công người ta cũng có xe tưới nước để cho nó đường nó cũng sạch sẽ, không bị bụi bặm. Còn tiếng ồn thì tất nhiên ở gần thì chúng tôi cũng có tiếng ầm nhưng mà nó cũng không đáng kể. Chúng tôi là người dân, chúng tôi cũng rất là nhiệt tình ủng hộ cho chương trình thi công, không có gì thắc mắc gì cả.
Với quyết tâm của doanh nghiệp, đến cuối tháng 11 năm 2019, hạng mục cổng tam quan trên tuyến đường Bắc Sơn kéo dài đã cơ bản hoàn thành. 3 trên tổng số 9,5 km mặt đường đã được đổ bê tông. Đối với hạng mục cầu vượt qua đường sắt Đông Anh - Quan Triều, nhà đầu tư cũng đã tiến hành xây dựng các mố trụ cầu. Khối lượng công việc đạt trên 50%. Hiện nay đơn vị đang tập trung thi công phần nền, móng mặt đường, xây dựng hào kỹ thuật, cống thoát nước, vân vân. Trao đổi với ông Phạm Xuân Viện, đại diện doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho biết:
Quyết tâm thì doanh nghiệp là huy động toàn bộ nhân lực, con người, máy móc thiết bị là sẽ đưa đúng tiến độ. Nền đường thì nếu mà có được mặt bằng sạch và thì doanh nghiệp sẽ hoàn thiện vào tháng 12 năm 2019.
Được biết, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thường xuyên phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã phường có tuyến đường chạy qua, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Hết tháng 6 năm 2019, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đoạn km 2 cộng 500 đến km 8 cộng 800 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo giải quyết toàn bộ những vướng mắc về mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Với quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực của đơn vị thi công và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chắc chắn con đường có quy mô hiện đại bậc nhất của thành phố Thái Nguyên sẽ sớm được hoàn thành, mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới cho thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều và đêm ngày 1 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày mai, các khu vực có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm ngày 1 tháng 12, trời trở rét. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 11, ngày 1 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc mưa nhỏ, ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét.
Vợ ơi, anh vừa tìm được địa chỉ mua trang sức cưới cho chúng mình rồi đấy.
Ở đâu vậy hả ông xã?
Trang sức Doji này đang có chương trình mua trang sức cưới nhận quà hồi môn vàng 24K và ưu đãi 20% tiền công chế tác.
Thương hiệu Doji có phải không hả chồng? Hôm trước em cùng với hội bạn có tham khảo qua. Mẫu mã đẹp, trẻ trung, kiểu dáng lại vô cùng thời thượng. Dùng code MYVIETHEL được giảm thêm 500 nghìn nữa đấy.
Nghe hấp dẫn quá vợ.
Chương trình từ 23 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Vợ chồng mình tranh thủ ghé qua luôn anh nhé. Biết đâu trong dịp này thì còn có thêm những ưu đãi nữa.
Quá là hời luôn, lát anh qua đón vợ nhé. Mua trang sức cưới nhận quà hồi môn 24K, hàng ngàn quà tặng.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Chúng một cây vàng, chị chúng một cây vàng rồi em ơi.
Một cây vàng ở đâu mà chúng vậy chị?
Chị mới mua mấy thùng sữa đậu nành Nutricanxi có bổ sung nano canxi giúp giảm loãng xương sau 12 tuần sử dụng. Mở thùng thấy có thể cào, chị liền cào thử, ngờ chúng thật em ạ. Vậy là năm nay được ăn Tết lớn rồi em. À, sữa tiệt trùng Nuti cũng áp dụng chương trình cao trúng vàng đấy. Chị thấy nhà em hay mua sữa này, vậy em mua ngay đi.
Thật sao chị? Nhà em vẫn thường mua sữa tiệt trùng Nuti cho bọn trẻ uống để giúp cao khỏe và tăng sức đề kháng. Cơ cấu giải thưởng chương trình như thế nào vậy chị?
Chương trình uống sữa Nuti cao trúng vàng áp dụng cho cả sữa tiệt trùng và sữa đậu nành Nuti với hàng chục nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4 giải đặc biệt mỗi giải một cây vàng SGC, 100 giải nhất mỗi giải một chỉ vàng SGC, 200 giải nhì mỗi giải nửa chỉ vàng SGC và hàng chục nghìn giải thưởng hấp dẫn khác. Vậy thì em phải đi mua ngay sữa Nuti thôi.
Uống sữa Nuti cao trúng vàng, gọi ngay hotline của chương trình 1900 565619 để biết thêm thông tin chương trình và cách thức đổi giải. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2020.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.